Cảm tạ Chúa, Chúa cho tôi qua Mỹ năm 1982. Ngày 21 tháng 9 năm 1982 thì sau khi qua Mỹ được cả chừng gần 3 tháng, 2 tháng mấy 3 tháng thì tôi mới lên cái cân thử thì thấy mình lên gần 30 pound trong vòng 2 tháng mấy. Lúc đầu thì thích thú lắm, vui lắm. Oh wow, mình được lên cân. Nhưng mà sau đó tôi đi học high school thì có gặp một số những người nặng cân cũng như những người bạn của tôi nữa, thì các bạn thấy có vẻ khó chịu trong người khi nặng cân. Và sau đó lần đầu tiên tôi mới bắt đầu học hỏi về vấn đề overweight, thân thể mình nó nặng, nó có ảnh hưởng như thế nào, thì mới biết là nặng cân không phải là cái chuyện tốt. Cho nên bắt đầu sau đó tôi mới bắt đầu để ý coi thử mình ăn uống như thế nào. Bởi vì trước đó là tôi đụng cái gì tôi cũng ăn hết, giờ nào tôi cũng ăn được hết, và nó lên cân ào ào. Cho nên lần lần sau đó tôi mới để ý coi thử ăn uống sao, buổi sáng ăn cái gì, buổi trưa ăn cái gì, buổi tối ăn cái gì, có nên ăn thêm một chút trước khi đi ngủ hay là không, vân vân. Và có những cái món ăn mà nó rất là cám dỗ, có nên ăn nhiều hay là nên ăn ít. Tôi bắt đầu đếm cái calorie mình ăn ở trong người phải là như thế nào. Cuối cùng Chúa mới dạy cho tôi một cái bài học, một cái nguyên tắc căn bản mà nó giúp cho tôi cho tới giờ này. Không phải chỉ là về cái diet, về thân thể này mà thôi, nhưng mà tôi thấy trong tất cả những cái khía cạnh trong cuộc sống của mình, của chúng ta, cái nguyên tắc này nó áp dụng rất là hữu hiệu. Đó là khi tôi muốn giảm cân, giữ cái cân trung bình như cần phải có, tôi phải quyết định trước. Tôi phải quyết định ăn cái gì buổi sáng, tôi phải quyết định ăn cái gì buổi trưa, tôi phải quyết định ăn cái gì buổi tối. Chứ không phải là tôi muốn cái gì ăn cái nấy. Bởi vì nếu mà tôi không quyết định trước đó, thì những cái cơ hội ăn uống nó sẽ điều khiển tôi, chứ tôi không có điều khiển được những cái buổi ăn đó. Và tạ ơn Chúa, cái nguyên tắc này giúp cho tôi từ lúc đó tới bây giờ là cũng gần 31 năm rồi. Và không những về cái thân thể của tôi, từ khi tôi học xong trung học cho tới bây giờ, cái sức nặng của tôi nó vẫn y chang vậy. Nó lên xuống trong vòng 5 pound là nhiều, chứ nó không có lên hơn nữa. Bởi vì tôi đã quyết định trước trong những ăn gì, uống gì. Và cái nguyên tắc này, như tôi đã nói, nó giúp tất cả những cái khía cạnh trong đời sống của tôi. Và đây là cái bài học mà tôi học được từ nơi tiên tri của Đức Chúa Trời, một tiên tri rất là đặc biệt của Chúa, đó là ông Daniel. Ông đã áp dụng cái nguyên tắc này, tôi học được nơi ông. Và vì như vậy, Chúa đã ban phước rất là kỳ diệu trên đời sống của Daniel. Đó là nguyên tắc, đó là quyết định trước. Lời của Chúa cho chúng ta hôm nay ở trong Daniel đoạn 1. Chúng ta biết Daniel là hiện giờ trong cái phần kinh thánh này cho chúng ta biết ông đang bị làm phu tù ở bên nước Babylon, một nước khác dân sự của Chúa, vì không vâng lời Chúa, không có làm theo những điều Chúa dạy. Cho nên Chúa đã để một nước khác, đó là nước Babylon, bắt công dân của Chúa đi qua làm nô lệ của một nước khác. Do vậy trong sự thương xót của Chúa, Chúa cho có ở trong dân sự của Chúa có một số người vẫn còn yêu mến Chúa và rất là đặc biệt. Một trong những người đó là Daniel. Daniel giàu ở trong cái phu tù của một nước ngoại bang, và giàu vậy người vua của nước đó Nebuchadnezzar thấy được Daniel và vài người bạn của Daniel có những cái điểm rất là đặc biệt về cái sự khôn ngoan của Daniel, rất là xuất chúng, và ông có những cái khả năng mà vua nghĩ rằng sau này có thể sử dụng được những cái khả năng, cái tài lãnh đạo của Daniel. Cho nên ông vua đó, ông mới đem Daniel ra riêng và vài người bạn của Daniel nữa ở riêng, và ông muốn nuôi dưỡng Daniel để cho Daniel trở thành những người thân thể khỏe mạnh, trí óc tốt đẹp, để có thể ông vua Nebuchadnezzar có thể sử dụng Daniel sau này. Và một trong những điều mà vua quyết định làm là cho Daniel ăn uống những cái vật thực chính vua ăn. Nhưng mà Daniel quyết định không ăn, không uống những điều của vua ăn, uống. Lý do là gì? Bởi vì chúng ta biết là đồ ăn của vua Nebuchadnezzar lúc bấy giờ đó, trước khi ăn thì phải dâng lên cho thần của họ. Cho nên Daniel biết dựa trên lời của Chúa, ông không thể nào chấp nhận ăn uống những cái điều mà đã dâng cho thần. Cho nên Daniel quyết tâm không có ăn những cái đồ gọi là đồ dâng cho của cúng, hay là những cái đồ mà nó ô uế trước mặt Chúa. Chúa cấm những điều đó. Cho nên ở trong Daniel đoạn 1 câu 8 thì lời Chúa nói như thế này: và Daniel quyết định trong lòng rằng không chịu ô uế bởi đồ ăn ngon vua ăn và rượu vua uống, nên cầu xin người làm đầu hoàng quan để đừng bắt mình phải tự làm ô uế. Chúng ta thấy ở đây Daniel đã làm gì thưa quý ông bà anh chị em? Ông ta đã quyết định trong lòng. Ông biết điều gì đẹp ý Chúa, ông quyết định trong lòng, ông làm theo những điều đó. Điều gì không đẹp ý Chúa, ông đã quyết định từ chối những điều đó. Và ở đây, ông đã quyết định không ăn những gì mà đã dâng lên cho thần tượng. Và ông chỉ ăn những cái điều, những cái thức ăn rất là đơn giản, nhưng mà nó đẹp ý Chúa, ông ăn những điều đó. Và Chúa đã ban phước trên ông. Họ muốn thử ông, coi thử khi mà ông ăn những cái điều ăn của vua đó, khi mà ăn xong rồi thấy mặt mày rồi hồng hào, thấy khỏe mạnh á, để làm công việc của vua. Đồng thời những người Babylon, những người mà vua cũng muốn trở thành lãnh đạo sau này, cũng ăn uống những cái đồ ăn như vậy. Nhưng mà điều đặc biệt đó là dầu Daniel không ăn đồ của vua, ông chỉ ăn rau mà thôi, nhưng mà ông trở nên hồng hào, tướng tá thấy ngon lành hơn là những người mà vua cho ăn uống đồ của vua nữa. Cho nên ở đây chúng ta thấy được một điều, đó là Daniel đã quyết định trong lòng, quyết định trước. Cho nên khi mà cái vấn đề ăn uống đến, ông không có còn cần phải bàn tán gì nữa cả. Thế mà điều gì không đẹp lòng Chúa là ngay chỗ đó ông đã có cái luật cho chính mình rồi. Ông quyết định trước, ông không ăn những cái điều, những cái đồ ăn của vua. Hầu hết chúng ta thì như thế nào? Chúng ta thường quyết định dựa trên hoàn cảnh. Phải không? Ở trong một cái tình huống nào, trong một cái hoàn cảnh như thế nào, mình bắt đầu, ở giữa cái hoàn cảnh rồi, mình bắt đầu mình quyết định để coi thử tôi cảm thấy như thế nào. Tôi quyết định dựa trên cái cảm giác đó, phải không? Coi thử tình hình như thế nào, có cái chuyện nó tới đâu đó, rồi tôi dựa trên đó mà tôi quyết định. Hoặc là như thế nào, mình coi thử gió nó thổi hướng nào thì mình theo hướng đó. Mình coi tình huống như thế nào, mình theo cái cách đó. Và thưa quý ông bà anh chị em, đây là cái cách mà nhiều người trong chúng ta thất bại khi gặp những cái cám dỗ đến, gặp những cái điều mà nó áp đảo đời sống của chúng ta. Nhưng mà Daniel là người mà cho chúng ta cái nguyên tắc để chúng ta sống, mà sống cách thành công, sống cách phước hạnh, đó là quyết định trước tất cả những gì mà chúng ta sẽ đối phó. Tôi tin chắc rằng ai trong chúng ta cũng muốn sống một đời sống mà chúng ta sẽ không hối hận sau này, phải không? Những cái quyết định trong đời sống của chúng ta sau này mình không có hối hận. Tôi có gặp một số người, nhất là những người mà gần qua đời đó, tôi nói chuyện với họ thì một số người nói rằng tôi hối hận, tôi hối tiếc bởi vì những cái quyết định trong đời sống của tôi. Phải chi tôi có một cái lập trường vững thì tôi đã quyết định những cái điều mà bây giờ tôi không có hối hận. Và thưa quý ông bà anh chị em, tôi thấy một đời sống mà quý ông bà anh chị em muốn có một đời sống không có hối tiếc, không có hối hận sau này, đời sống đó là đời sống quyết định trước những gì mình cần phải làm. Đó là cái nguyên tắc mà nó giúp chúng ta sống một đời sống phước hạnh. Thưa quý ông bà anh chị em, ở trong Kinh Thánh có một người Chúa dùng, Chúa chọn ngay cả trước khi người đó được sanh ra, Chúa đã chọn người đó để hướng dẫn dân sự của Chúa. Người đó tên là Samson. Cảm ơn Hải. Một người rất là đặc biệt của Chúa. Nhưng mà khi chúng ta học về cuộc đời Samson thì ông như thế nào? Ông không có thể quyết định trước gì cả. Gặp cô nào mà được mắt mình là ở với cô đó. Không có lập trường gì cả, không có quyết định trước gì cả. Dầu rằng người đó là người mà Chúa nói là không được, người đó là người ngoại bang, Chúa nói no. Ổng không cần biết, hễ mà thấy mắt mình thích người cô đó hấp dẫn là cứ tiến tới ở ngủ với cổ đã, chưa cưới cũng không nghe. Và chúng ta biết hậu quả của cuộc đời của Samson là gì rồi, phải không? Với Dalila, một người mà Chúa cho cha mẹ biết là không có được, nhưng mà Samson vẫn nhào đựng vô cô ta. Và cuối cùng chúng ta biết cuộc đời của Samson là như thế nào. Đã mất cái tài lãnh đạo mà Chúa ban cho, và đồng thời Samson bị móc mắt và phải chết chung với kẻ thù của mình. Nhưng mà tạ ơn Chúa, ngược lại chúng ta thấy Daniel thì khác. Ông quyết định trước tất cả mọi sự. Ngay cả có lúc chúng ta biết sau này người ta nói không có được cầu nguyện cho với thần nào cả. Trong vòng 30 ngày, Samson biết cầu nguyện là điều quan trọng vô cùng trong đời sống của ông. Và ông đã quyết định trước mặt Chúa là mỗi ngày ông cầu nguyện 3 lần. Dầu họ ra cái luật gì không cần biết, ông đã quyết định trước. Cho nên cứ mỗi ngày ông cầu nguyện 3 lần trước mặt Chúa. Cho nên chúng ta thấy đời sống của Daniel ông có cái kỷ luật trong đời sống của ông và ông đã quyết định trước, cho nên Chúa đã cho Daniel trở thành một lãnh đạo rất là tuyệt vời và Chúa đã ban phước vô cùng trên đời sống của Daniel. Cho nên thưa quý ông bà anh chị em, điều mà tôi muốn nhắn nhủ với mỗi một chúng ta hôm nay đó là chúng ta có những cái quyết định trước gì trong đời sống của mình. Đối với những cái cám dỗ hằng ngày đó, chúng ta quyết định như thế nào đối với những điều đó. Có những điều mà nó làm cho chúng ta càng ngày càng xa Chúa đó, chúng ta có những cái chương trình, có những cái quyết định gì đối với những điều đó. Hay là gặp cái bị thất bại nữa, gặp cái bị thất bại nữa, rồi cái đổ thừa Chúa, tại sao Chúa lại không có giúp con. Thưa quý ông bà anh chị em, Chúa sẵn sàng giúp chúng ta. Và một trong những điều mà quan trọng nhất mà Chúa giúp chúng ta đó là Chúa nói con phải có những cái quyết định trong đời sống của chúng của con trước hết. Trước hết. Và chúng ta biết trong cái thế giới của chúng ta, nếu mà chúng ta không có quyết định trước đó, có nhiều điều nó rất là trễ, không có còn cơ hội để quyết định nữa. Bởi vì chúng ta biết ở trong cái xã hội, thế giới chúng ta sống hiện giờ đó, có thể nói 99.99% những cái áp lực trong đời sống của chúng ta đó là gì? Nó làm cho chúng ta không có vâng lời Chúa, không có làm theo lời của Chúa dạy. Và chúng ta biết nếu chúng ta không có những cái quyết định trước về những điều mà chúng ta sẽ đối phó, chúng ta sẽ gặp, không sớm thì muộn, chúng ta sẽ có những cái lựa chọn rất là sai lầm. Và một trong những cái quyết định mà tôi đặt cho chính mình đó là gì? Khi một cái điều gì, một cái tư tưởng gì mà nó đến với tôi đó, mà tôi biết những cái tư tưởng đó nó không đẹp lòng Chúa, thì tôi phải ngăn chặn nó liền. Tôi triệt nó sớm, không có để cho nó xảy ra. Tôi có cái nịt của tôi cỡ 30, 29-30, cái số 29-30. Hễ mà tôi, bữa lúc nào mà tôi thấy cái nịt nó chặt rồi đó, là tôi biết nó lên power rồi đó. Tôi phải tìm cách tôi triệt. Còn nếu mà không á, thì không sớm thì muộn, tôi sẽ overweight. Cho nên những cái tư tưởng mà nó đến trong đời sống của chúng ta đó, khi mà nó mới tới đó, chúng ta phải quyết định trước làm gì với những cái tư tưởng đó. Chúng ta thấy Daniel, khi mà ông nghe cái vấn đề ăn uống, ông có thể nói như thế nào? Ồ, cái chuyện ăn uống có sao đâu, phải không? Mình ăn 2-3 ngày rồi sau đó mình quyết định cũng được, đâu có gì đâu. Hơn nữa, mình ở một nước ngoại bang, đâu có ai biết cái chuyện này đâu. Mình ở Do Thái, ở nước Do Thái thì bà con rồi thấy, thì mình còn có thể thấy khó chịu nếu mà mình làm cái sai này. Nhưng mà ở nước ngoại bang ai biết gì đâu. Ăn vài bữa mà ăn uống nó cũng đồ ăn ngon, chứ đâu phải là đồ ăn dở, đồ ăn của vua mà, phải không? Cho nên cái ăn vài ngày rồi tính, sau đó quyết định đừng ăn cũng không sao. Nhưng mà thưa quý ông bà anh chị em, khi cái tư tưởng đó nó đến trong đầu của Daniel triệt cái tư tưởng đó liền, chấm dứt nó trong lòng liền, là no, chú nói no có nghĩa là no, chứ không phải no có nghĩa là yes. Nhiều lúc chúng ta Chúa nói no, mình lại nói yes, mà Chúa nói yes thì mình lại nói no. Ở đây một trong những cái điểm mà nó giúp tôi để tôi có thể thắng được những cái tư tưởng sai trật xấu nó đến trong lòng của tôi, đó là tôi chấm dứt nó sớm khi nó vừa đến trong đầu của tôi. Tôi có cái luật cho chính mình. Bởi vì chúng ta biết cái đầu của chúng ta khi chúng ta phạm tội đó, trước khi chúng ta phạm tội đó, thì nó bắt đầu bằng một cái tư tưởng. Chúng ta có cái kỷ luật gì đối với những cái tư tưởng đó? Khi một người nào làm mình bực mình đó, một trong những tư tưởng là gì? Trả thù, phải không? Chúng ta đã quyết định trước điều gì khi cái tư tưởng trả thù nó phát hiện trong đầu của chúng ta? Chúng ta quyết định trước về điều gì khi chúng ta có những cái tư tưởng dâm dục? Mình thấy một người mình động lòng, mình có cái tư tưởng dâm dục đối với người đó, chúng ta đã quyết định trước điều gì để chúng ta giải quyết những điều đó? Hay là kệ đó, nó tới, chuyện gì tới sẽ tới, rồi lúc đó hãy quyết định sao? Chúng ta quyết định trước điều gì khi chúng ta có những cái tội lỗi về kiêu ngạo? Khi tôi có một cái tư tưởng kiêu ngạo, tôi ngon lành hơn người đó, cái ông đó nói chuyện đâu có bằng tôi, cái người đó làm ăn đâu có bằng tôi, tiền của tôi nhiều hơn người đó. Khi những cái tư tưởng đó đến trong đời sống của chúng ta đã có những quyết định gì đối với những tư tưởng đó? Hay là kệ nó, tôi không sao hết. Mình có những cái tánh tình xấu mà nó làm hại cho chính mình hoặc là những người xung quanh, chúng ta đã quyết định trước cái cách giải quyết những cái tánh tình xấu đó là gì. Mỗi lần tôi nóng lên, tôi chửi rủa, có những cái hành động nó làm tan vỡ gia đình của tôi đã quyết định gì đối với những cái tư tưởng, những điều đó? Hay là tới lúc đó hãy tính sao? Và rồi khi cái hậu quả nó xảy ra rồi, tôi lại hối hận. Thưa quý ông bà anh chị em, lời Chúa nói như thế này ở trong Gia Cơ đoạn 1 câu số 15. Đoạn lòng tư dục có nghĩa là tư tưởng xấu đó, cương mang sanh ra tội ác, tội ác đã trọn sanh ra sự chết. Chúng ta thấy những cái tội lỗi nó đến trong đời sống của chúng ta, nó bắt đầu từ một cái tư tưởng. Cho nên tôi thấy cái điều rất là tốt cho chúng ta, đó là chúng ta quyết định trong lòng là hễ mà cái tư tưởng nào xấu nó đến với con, còn triệt nó, còn ngăn chặn nó liền, chứ không có để nó quằn quằn trong đời sống của tôi. Ông Martin Luther, ông nói như thế này: con chim á, nó muốn bay ở trên đầu của bạn, đó là quyền của nó. Nhưng mà bạn để con chim đó nó làm ổ trong đầu của bạn, đó là quyền của bạn. Những cái tư tưởng nó đến quằn quằn trên đầu của chúng ta, nó sẽ đến. Nhưng mà chúng ta có đem những cái tư tưởng đó làm ổ trong đầu của chúng ta hay không, đó là quyền của chúng ta. Và nhất là những cái tư tưởng xấu khi nó đến trong đời sống của chúng ta, chúng ta có quyền để chúng ta dứt điểm nó. Chúng ta, đó là những điều mà chúng ta có thể thắng được. Nhưng mà nếu chúng ta không có quyết tâm quyết định sớm, chúng ta sẽ không có thắng nó được. Cho nên nói tóm lại, đây là điều mà đã giúp đời sống của tôi, giúp Daniel, và tôi tin chắc rằng nếu quý ông bà anh chị em áp dụng, hoặc nếu quý ông bà anh chị em chưa áp dụng, quý ông bà anh chị em áp dụng bắt đầu từ ngày hôm nay sẽ thấy rất là phước hạnh. Một đời sống, thưa quý ông bà anh chị em, không có hối hận là đời sống đã quyết định trước những gì mình sẽ làm, và đồng thời ngăn chặn tất cả những cái tư tưởng xấu nào nó đến với chúng ta liền. Chúng ta ngăn chặn những cái tư tưởng đó liền. Và tôi ước mong rằng mỗi người trong chúng ta, ai trong chúng ta cũng có một thân thể lành mạnh về đời sống tâm linh như Chúa muốn chúng ta có. Amen.